Chương 4: Diệt đế. Nikroda Dukkha. Sau khi nói về phương diện đau khổ xong, Đức Phật nói về phương diện an lạc. Sau khi giải bày đầy đủ hiện tượng nhân quả về phần nhiễm, về phương diện đau khổ xong, Đức Phật liền thuyết minh các hiện tượng nhân quả về phần tịnh, về phương diện an lạc. Nói một cách khác, sau khi dạy xong khổ đế và tập đế, Đức Phật liền dạy đến diệt đế và đạo đế. Có người chỉ thấy hai phần đầu của tứ đế là khổ và tập, nên đã tưởng đạo Phật là đạo yếm thế, bi quan. Họ cho rằng Phật giáo gieo vào lòng người sự chán đời và tuyệt vọng. Họ đã lầm lớn, kẻ bi quan chán đời là kẻ thấy cuộc đời xấu xa đau khổ mà không tìm phương pháp để thoát ra cảnh ấy, mà chỉ buông xuôi tay ngồi nhìn và khóc than, sầu khổ. Đạo Phật không làm như thế, đạo Phật trình bày cho mọi người thấy cái hiện tại đen tối của mình, cái hoàn cảnh xấu xa, có nhiều sự khuyết điểm để cải đổi nó, kiến tạo lại một cuộc sống đẹp đẽ, an vui hơn. Một giáo lý như thế không thể gọi là yếm thế, bi quan được, mà chính là yêu đời lạc quan, vì còn tin tưởng ở khả năng kiến tạo của mình, ở tương lai tươi đẹp của mình và của chúng sinh. Cảnh giới mà Đức Phật trình bày cho chúng ta thấy ở đây là một cảnh giới hoàn toàn trái ngược với cảnh giới tối tăm sầu khổ, đớn đau mà chúng ta đang sống. Cảnh giới ấy là một cảnh giới huy hoàng, an lạc mà chỉ những người đã diệt dục, hết mê mới đạt được. Cảnh giới ấy chúng ta sẽ nghe Đức Phật trình bày trong phần diệt đế sau đây. Một La Mã định nghĩa, sao gọi là diệt đế? Diệt là tiêu diệt, trừ diệt. Diệt ở đây tức là diệt dục vọng, mê mờ, phiền não. Đế là lý lẽ chắc thật, đúng đắn do trí tuệ sáng suốt, soi thấu và thuyết minh. Diệt đế chữ Pali gọi là Nikroda Dukkha, tức là sự thật đúng đắn mà Đức Phật đã thuyết minh về hoàn cảnh tốt đẹp mà mọi người có thể đạt được khi đã diệt hết mọi phiền não, mê mờ. Phiền não, mê mờ là nguyên nhân của đau khổ, như chúng ta đã nghe Đức Phật thuyết trong phần tập đế. Khổ là quả mà tập là nhân. Diệt khổ mà chỉ diệt cái quả thì không bao giờ hết khổ được. Muốn diệt khổ tận gốc thì phải diệt cái nhân của nó, như muốn nhổ cái thân cây thì phải bới cho hết cái rễ của nó ăn sâu trong lòng đất. Trong kinh Nhân Quả, Phật dạy rằng các ông phải biết, vì tập nhân phiền não mới có quả khổ sanh tử. Vậy các ông phải dứt trừ phiền não tập nhân. Khi đã dứt trừ tập nhân rồi, lại thường thường phải nắm chặt chỗ dứt trừ cho chắc chắn. Không khi nào nới bỏ, đến khi chứng được đạo Niết Bàn, thì tất nhiên tập nhân phiền não phải diệt hết, mà quả khổ luân hồi cũng không còn. Thế cho biết muốn giải thoát tất phải tu hành, mà tu hành là gì? Là diệt trừ tập nhân phiền não vậy, diệt trừ được phần nào tập nhân là đã bước đến gần giải thoát chừng ấy, như một cái phao càng bớt dần được chừng nào vật nặng dìm nó xuống thì nó lại càng nổi dần lên mặt nước chừng ấy vậy. Hai La Mã, thứ lớp đoạn hoặc. Như chúng ta đã biết trong bài tập đế, tập nhân phiền não rất phức tạp, có thứ mong manh cạn cợt, có thứ in sâu vào tâm thức từ lâu đời lâu kiếp, rất khó dứt trừ. Do tính chất càng sâu của các thứ phiền não ấy nên sự đoạn trừ cũng phải tuần tự theo thứ lớp. Có hai thứ lớp đoạn hoặc chính là: một, kiến đạo sở đoạn hoặc. Những thứ mê lầm này khi thấy chánh đạo mới đoạn được. Đây là sự dứt trừ những sai lầm về phần lý trí. Những phiền não này thuộc loại cạn cợt gây ra bởi sự gần gũi tà sư, sự tuyên truyền tà vậy của sách vở cùng những người tri kiến không chân chánh. nếu gặp được minh sư, thấy được chân lý thì liền đoạn hết. Vì thế, sự dứt trừ những phiền não này gọi là kiến đạo sở đoạn hoặc. Hai nhỏ, tu đạo sở đoạn hoặc. Những mê lầm này, khi tu đạo mới đoạn được. Đây là sự đoạn trừ những phiền não sâu kín, đã đâm gốc rễ trong tâm thức, biến thành thói quen như sự chấp ngã, sự say đắm nhục dục, tham, giận, kiêu căng. Đối với những thứ phiền não này, phải cần nhiều công phu tu hành dẻo dai, chắc chắn mới có thể đoạn trừ được, do đó mới gọi là tu đạo sở đoạn hoặc. Ba La Mã, các tầng bậc tu chứng. Đoạn trên là nói tổng quát về hai loại diệt phiền não, cho dễ phân biệt và dễ hiểu. Đến đây, để có một ý niệm rõ ràng về các tầng bậc tu chứng mà một hành giả cần phải trải qua, chúng ta hãy tuần tự điểm qua các quả vị từ thấp đến cao. 1. Tứ gia hạnh. Muốn đoạn trừ kiến hoặc, trước tiên người tu hành phải rời xa các tà thuyết, xoay tâm ý, tư tưởng dần vào chân lý, vô thường, vô ngã, bất tịnh, tứ đế, để nhận chân được các tánh cách vô thường, vô ngã, bất tịnh, không thật của cuộc đời. Nhờ sự gần gũi với chân lý như thế, những điều thấy biết sai lầm điên đảo sẽ tan hết, và 88 món kiến hoặc cũng không còn. Tuy nhiên, không phải chỉ trong một lúc mà đoạn được tất cả kiến hoặc, trái lại, phải cần nhiều thời gian công phu tu tập. Từ những tư tưởng thành kiến mê lầm của phàm phu mà đến thánh trí để dự vào dòng thánh giả, người tu hành phải tu bốn gia hạnh sau đây. A nhỏ, noãn vị. Noãn là hơi nóng, vị là địa vị. Người xưa khi muốn lấy lửa, họ dùng hai thanh củi cọ sát vào nhau trước khi lửa sắp bật lên. Phải qua giai đoạn phát ra hơi nóng. Người tu hành muốn có lửa trí tuệ cũng phải trải qua giai đoạn hơi nóng. Tất nhiên, hơi nóng trí tuệ chưa đốt cháy được phiền não, nhưng không thể không qua giai đoạn này được, đó là giai đoạn noãn vị. B nhỏ, đảnh vị. Đảnh là chốt cao. Qua khỏi giai đoạn noãn vị, người tu hành tiếp tục tiến bước và lên được chóp đỉnh núi mê lầm. Đứng ở địa vị này, toàn thân hành giả được tắm trong khoảng không gian rộng rãi vô biên, nhưng chân chưa rời khỏi chốt núi mê lầm. C. Nhẫn vị. Nhẫn là nhẫn nhịn, chịu đựng. Người biết nhịn luôn luôn vẫn yên lặng sáng suốt trước sự quấy phá của đối phương. Người tu hành lên đến bậc này, trí giác ngộ đã gần sáng tỏ, thâm tâm vẫn giữ được mức yên lặng trong sáng, mặc dù các pháp có lăng xăng và ẩn hiện. D nhỏ, thế đệ nhất. Bậc này cao quý nhất trong đời. Tu đến bậc này là một công phu rất to tát, gần giải thoát ra ngoài vòng dục giới, như con diều giấy bay liệng giữa không trung tự do qua lại, không còn bị cái gì làm ngăn ngại, ngoài sợi dây gai nhỏ, nếu bứt sợi gai kia là diều bay luôn. Cũng như thế, người tu hành phá hết phần kiến hoặc, nhỏ nhất sau cùng là được giải thoát luôn. Tóm lại, tu hành thường xuyên bốn món gia hạnh này, tức là phá được cái lầm về tri kiến hay kiến hoặc, cái lầm của phi phi tưởng mà chứng đặng quả tu đạo hoàng, là quả vị đầu tiên trong thanh văn thừa. Hai nhỏ tu đạo hoàng, tiếng Hán dịch là giữ lưu quả, giữ vào dòng thánh. Ở quả vị này, ý thức đã sáng suốt, không còn bị mê lầm nữa. Song thức thức còn chấp ngã, nên phải trở lại trong cõi dục, nhiều nhất là bảy phen sanh tử nữa, mới gội sạch các kiết sử phiền não thâm kín, nằm nếp trong tâm thức và chứng quả A-la-hán. 3. Tư Đà Hàm, tiếng Hán dịch là Nhất Lai, nghĩa là còn một phen sanh lại cõi dục để tu hành và dứt sạch phần mê lầm ở cõi dục, mới tiến đến bậc A-la-hán. Trên kia, quả tu đạo hoàng chỉ là kết quả của công phu tu hành đoạn được kiến hoặc, chứ chưa đá động đến tư hoặc. Sau khi chứng quả thánh đầu tiên rồi, phải tu nữa để đoạn trừ tư hoặc mới chứng được bậc này. Tuy nhiên, ở cõi dục có 9 phẩm tư hoặc, mà vị này chỉ mới đoạn có 6 phẩm, còn ba phẩm nữa chưa đoạn, nghĩa là mới đoạn sáu phẩm thô thiển bên ngoài, còn ba phẩm sâu kín bên trong chưa đoạn. Vì thế, phải trở lại một phen để đoạn cho hết ba phần sau, mới bước lên thánh quả thứ ba là A-na-hàm được. Bốn nhỏ A-na-hàm, tiếng Hán dịch là bất lai, nghĩa là không còn trở lại cõi dục nữa. Khi còn bị mê lầm ở cõi dục lôi kéo, mới sanh vào cõi dục. Đến địa vị A-na-hàm này, những mê lầm ấy không còn nữa, nên không bị tái sanh ở đây nữa, trừ trường hợp phát nguyện trở lại cõi đời này để độ sanh. Vị này ở cõi trời ngũ tịnh cư thuộc sắc giới, cũng gọi là ngũ bất hoàng thiên hay ngũ na hàm. Vị này đã cách xa chúng ta như trời với vực, đã thoát ra ngoài cõi dục. Tuy thế, họ vẫn còn mang trong mình những mê lầm vi tế câu sanh của hai cõi sắc và vô sắc. Vì vậy, ở ngũ tịnh cư thiên, họ phải tu luyện để dứt cho hết vi tế hoặc, mới bước lên thánh quả A-la-hán. Tư hoặc gồm có chín phẩm tư đà hàm quả, đoạn sáu phẩm A-na hàm quả, đoạn thêm ba phẩm, đến A-la-hán quả là đoạn hết. Năm nhỏ A-la-hán, đây là quả vị cao nhất. Trong Thanh Văn Thừa, tiếng Hán dịch có ba nghĩa: A nhỏ ứng cúng, vị này có phước đức hoàn toàn, trí tuệ hơn cả, đáng làm nơi phước điền cho chúng ta cúng dường. B nhỏ phá ác, vị này đã phá tan những phiền não tội ác, không còn bị chúng khuấy phá sai sử trói buộc nữa. C nhỏ vô sanh, vị này không còn bị xoay dần trong dòng sanh tử luân hồi nữa, vì đã phá trừ được phiền não là yếu tố sanh tử luân hồi. Trong ba nghĩa này, vô sanh là quan trọng hơn hết, nên đã được nêu lên trong chữ A-la-hán. Vị này không những đã phá hết mê hoặc nông cạn, mà chính ngay chủng tử mê làm thầm kín cũng đã dứt sạch. Cho đến chủng tử chấp ngã là nguồn gốc phiền não, nguồn gốc luân hồi cũng bị dẹp lại một bên, không còn bóng dáng ra vào trong A-lại gia thức nữa. Tính cách của lòng chấp ngã là khiến chúng sanh luôn luôn cố chấp bản thân nhỏ hẹp, tạo thành ranh giới giữa mình và người, mình và sự vật, để rồi gây nên vô lượng tội nghiệp và chịu vô lượng khổ báo. Một tính cách nguy hại của lòng ngã chấp nữa là thường làm cho chúng sanh không tỏ ngộ, không thể nhập được cái tánh đồng nhất không mất của dạng sự vật. Do đó, chúng sanh phải chịu lắm nỗi thăng trầm với xác thân bé nhỏ của mình. Vị A-la-hán do sự cố công bền chí đã diệt được lòng chấp ngã ấy, nên không bị sống chết khổ đau, lo buồn sợ hãi chi phối như đồ đệ của ả Phù Dung. Một khi đã bỏ được bệnh nghiền thì không còn ra vào nơi tiệm hút làm bạn với bàn đèn ống khói nữa. A-la-hán làm gì đã đoạn được cái sai lầm của cõi trời sắc cứu cánh hay cái lầm của trời phi phi tưởng, nên không còn dương vấn với các cõi trời ấy nữa. Song quả A-la-hán cũng chia làm hai bậc, tùy theo căn cơ lanh lợi hoặc chậm lục của các vị ấy. A nhỏ, bất hồi tâm độn A-la-hán là vị A-la-hán trầm không thủ tịch, tự thỏa chí vào địa vị đã chứng, chứ không phát tâm xoay về đại thừa. B nhỏ, hồi tâm đại A-la-hán làm vị A-la-hán lợi căn lợi trí, phát tâm xoay về đại thừa rộng lớn, chứ không tự mãn ở địa vị đã chứng. Bốn La Mã, giá trị diệu dụng của bốn cõi thánh. Bốn cõi thánh của Thanh Văn trên đây đều là những kết quả giải thoát hiển nhiên của công phu tu tập. Bất cứ căn cơ nào đều có thể ở ngay trong cảnh giới của mình, kinh gọi là tự địa tự giới, mà tu tập để đạt đến bốn quả gì ấy. Hễ đoạn trừ mê lầm được chừng nào thì chứng quả đến chừng ấy, chứ không phải chờ sanh qua thế giới khác mới chứng quả kia đâu. Khi chứng đến quả tu đà hoàng thì gọi là kiến đạo sở đoạn. Ở đây ý thức đã tương ưng với huệ tâm sở, sáng suốt trực nhận đạo lý một cách rõ ràng. Còn các quả vị sau thuộc về tu đạo sở đoạn, nghĩa là sau khi đã gội rửa các chủng tử mê lầm tư hoặc của A Lại gia thức mới chứng được. Do sự dứt trừ phiền não sâu hay cạn đó mà diệu dụng của mỗi quả vị khác nhau. Ở địa vị kiến đạo sở đoạn là đã thành tựu được năm phép thần thông, công dụng tự tại, không bị chướng ngại. A nhỏ, thiên nhãn thông, nhãn lực soi thấy khắp muôn loài, cùng sự sanh hóa trong thế giới bao la hiện tại. B nhỏ, thiên nhĩ thông, nhĩ lực nghe khắp mọi nơi, đủ các tiếng tâm đồng loại và dị loại. C nhỏ, tha tâm thông, tâm lực biết được tâm niệm, sở cầu của người khác. D nhỏ, túc mạng thông, trí lực hay biết các kiếp trước của mình. D nhỏ, thần túc thông, có hai nghĩa, một là được thần thông tự tại như ý muốn, hai là trong giây lát, muốn đi đâu liền được như ý muốn, không bị sự vật hữu hình làm chướng ngại. Năm phép thần thông này tuy có đặc biệt hơn nhân loại nhiều, song chưa phải là điểm quan trọng của sự tu hành cầu giải thoát. Điểm quan trọng nhất của lối tu giải thoát là lậu tận thông. Lậu tận thông là trí huệ thông suốt cả ba đời, không còn bị các phiền não hữu lậu làm ngăn ngại, nghĩa là giải thoát sanh tử chỉ những vị A-la-hán mới được lậu tận thông. Năm La Mã, diệt đế tức là Niết Bàn. Kinh Niết Bàn dạy các phiền não diệt gọi là Niết Bàn, xa lìa các pháp hữu vi cũng gọi là Niết Bàn. Như các đoạn trước của bài này đã nói, đến bốn quả thánh thì phiền não nông cạn và sâu kín đã tuần tự bị tiêu diệt. Vậy chứng được bốn quả thánh ấy tức là đã chứng được Niết Bàn. Nói một cách khác, diệt đế tức là Niết Bàn. Niết Bàn hay Niết Bàn Na hay Nê Hoàng là do dịch âm chữ Phạn Nirvana mà ra. Niết Bàn có nhiều nghĩa như sau: Niết, Nia là ra khỏi, Bàn, Vana là rừng mê, Niết Bàn là ra khỏi rừng mê. Niết là chẳng, Bàn là dệt, còn phiền não thì còn dệt ra sanh tử, không còn phiền não thì không còn dệt ra sanh tử. Vậy Niết Bàn là không dệt ra sanh tử luân hồi. Chữ Bàn có nghĩa là không ngăn ngại. Niết Bàn còn có nhiều nghĩa nữa, song tóm lại không ngoài ba nghĩa: bất sanh, giải thoát, tịch diệt. Bất sanh nghĩa là không sanh ra, không sanh các thứ mê lầm tội lỗi. Giải thoát nghĩa là thoát ra ngoài sự ràng buộc, không mắc vào các quyển ngã, quyển pháp. Tịch diệt nghĩa là vắng lặng, dứt sạch. Vắng lặng, an lành, dứt sạch tất cả nguồn gốc mê lầm. Vì lẽ Niết Bàn có nhiều nghĩa như thế, nên trong kinh thường để nguyên âm mà không dịch nghĩa. Theo định nghĩa của chữ Niết Bàn này thì bốn quả vị kia đều gọi là Niết Bàn cả, song vì đã hoàn toàn hay chưa hoàn toàn mà chia làm hai thứ. Một, hữu dư y Niết Bàn, Niết Bàn chưa hoàn toàn. Từ quả vị thứ nhất Tu Đà Hoàng đến quả vị thứ ba A Na Hàm, tuy đã đoạn trừ tập nhân phiền não nhưng chưa tuyệt diệt, tuy đã vắng lặng an vui nhưng chưa viên mãn. Sự an vui chưa hoàn toàn vì phiền não và báo thân còn sót lại nên gọi là Niết Bàn hữu dư y. Vì phiền não còn sót lại nên phải chịu quả báo sanh tử trong năm bảy đời. Song ngã chấp đã phục nên ở trong sanh tử mà vẫn được tự tại, chứ không bị ràng buộc như chúng sanh. Hai nhỏ, vô dư y Niết Bàn, Niết Bàn hoàn toàn. Đến quả vị A-la-hán đã đoạn hết phiền não, diệt hết vô sanh ngã chấp, nên hoàn toàn giải thoát cả khổ nhân lẫn khổ quả. Sự sanh tử không còn ràng buộc bậc này được nữa, nên gọi là Niết Bàn vô dư y. Đây là quả vị cao tột của hàng thanh văn. Đến đây ngọn lửa dục vọng đã hoàn toàn tắt hết, vị trí vô ngại hiện ra một cách đầy đủ, không khi nào còn trở lại khởi tâm chấp ngã nữa. Vì thế nên được tự tại giải thoát ngoài dòng ba cõi dục sắc và vô sắc giới. Sáu La Mã, Niết Bàn của Đại Thừa Giáo. Phật giáo gồm có Tiểu Thừa và Đại Thừa, mà Niết Bàn là danh từ chung cho cả hai thừa ấy. Trên đây đã nói đến Diệt Đế hay Niết Bàn của Tiểu Thừa, nhưng chưa nói đến Niết Bàn của Đại Thừa. Vậy đã nói đến Niết Bàn thì cũng nên mở rộng phạm vi, nói luôn cả Niết Bàn của Đại Thừa, để độc giả có một quan niệm đầy đủ về hai chữ Niết Bàn. Nói như thế không có nghĩa là Niết Bàn của Tiểu Thừa và Đại Thừa là hai loại hoàn toàn khác nhau về tánh chất. Nếu có khác thì chỉ khác về phạm vi rộng hẹp, rốt ráo hay chưa rốt ráo mà thôi. Nghĩa là Niết Bàn của Đại Thừa rộng rãi hơn, có thể gồm cả Niết Bàn của Tiểu Thừa, mà Niết Bàn của Tiểu Thừa không thể gồm cả Niết Bàn của Đại Thừa. Các thánh giả Nhị Thừa, Tiểu Thừa tuy đã đoạn hết phiền não, nhưng tập khí vẫn còn, công đức trí huệ chưa viên mãn, nên Niết Bàn mà họ chứng dù là Niết Bàn của hạng A-la-hán đi nữa, đối với Đại Thừa cũng chưa hoàn toàn, nghĩa là còn là hữu dư y Niết Bàn. Chỉ có Niết Bàn của chư Phật mới gọi được là vô dư y Niết Bàn. Ngoài cái nghĩa rộng hẹp trên, Niết Bàn của Đại Thừa đại khái có hai loại. Một nhỏ, vô trụ xứ Niết Bàn. Đây là Niết Bàn của các vị Bồ Tát, các vị A-la-hán do tu nhân giải thoát mà chứng được quả giải thoát, nhưng chưa biết nguồn gốc của nhân quả, còn chấp có thật pháp phải tu, quả gì phải chứng, nên chưa được hoàn toàn tự tại. Các vị Bồ Tát trái lại để hiểu rõ tam giới duy tâm, vạn giới duy thức, pháp tánh bình đẳng như như, không thấy một pháp gì cố định, một vật gì chắc thật, biệt lập, chỉ thấy chúng là những hình ảnh giả dối do đối đãi với thức tâm, tạo thành bởi thức tâm. Các vị Bồ Tát không có tâm địa, đảo điên sai lầm, không gán cho sự vật một giá trị nhất định như tốt xấu, khổ vui, nên không sanh ra những thái độ quán thân, bỉ thử, ưa ghét. Hễ còn tri kiến sai lầm đó là còn bị chướng ngại khổ đau. Các vị ấy tu hành xứng theo tự tánh bình đẳng, đem tâm hòa đồng cùng sự vật mà làm việc lợi tha. Tuy làm việc lợi tha mà vẫn ở trong chánh quán. Quán các pháp như quyển như hóa, không có thật sanh tử, không có thật niết bàn, không bao giờ trụ trước, vô trụ. Do đó Bồ Tát thường ra vào sanh tử, lấy pháp luật độ độ sanh mà vẫn ở trong niết bàn tự tại. 2. Tánh tịnh niết bàn. Đây là một thứ niết bàn tự tánh thường vắng lặng mà thường sáng suốt, thường sáng suốt mà thường vắng lặng, ra ngoài tâm lượng hẹp hòi của phàm phu và trí thức hữu hạn của nhị thừa ngoại đạo. Nó thường bộc lộ sáng suốt nơi chư Phật mà vẫn thường sẵn có nơi mọi loài chúng sanh. Trong kinh có khi gọi đó là Phật tánh, là chân tâm, là Như Lai tạng, vân vân. Nếu chúng sanh tự tin mình có tánh niết bàn thanh tịnh và khởi tâm tu hành theo tự tánh ấy, tức có thể thành Phật không sai. Mang tự tánh niết bàn mà để cho phiền não cấu trần che lấp thì làm chúng sanh trầm luân trong bể khổ. Trái lại, ngộ tự tánh niết bàn mà hết vọng tưởng mê lầm là thành Phật, có đầy đủ bốn đức thường, lạc, ngã, tịnh. Thường nghĩa là không bị chi phối bởi tánh vô thường, khi nào cũng như khi nào, không lên bổng xuống trầm, không có già trẻ, chết sống đổi thay. Lạc nghĩa là không còn khổ não, lo buồn. Ngã là được hoàn toàn tự chủ, không bị nội tâm hay hoàn cảnh chi phối. Tịnh là không còn ô nhiễm, luôn luôn thanh tịnh, trong sáng. Chúng ta đừng lầm tưởng tánh chân thường này với điều thường hằng của thế gian. Tánh chân lạc với sự vui thích tương đối là sự vui thích còn che đậy mầm mống đau khổ bên trong. Tánh chân ngã với sự tự chủ trong nhất thời, tự chủ ngày nay, bị động ngày mai. Tánh chân tịnh với sự trong sạch tương đối ở thế gian, sự trong sạch vật chất, sự tướng bên ngoài, chứ bên trong vẫn còn nhiễm ô. Vì tánh cách quý trọng, cao cả tuyệt đối của bốn đức thường, lạc, ngã, tịnh, nên tánh tịnh Niết Bàn là thứ Niết Bàn cao quý tột đỉnh của Đạo Phật. Và người Phật tử Đại Thừa trong khi tu hành đều phát nguyện trọng lớn, quyết tâm chứng được Niết Bàn ấy mới thôi. Bảy La Mã biện minh về Niết Bàn. tánh cách của Niết Bàn quá rộng rãi, cảnh giới của Niết Bàn quá cao thâm, hay gây ra nhiều sự hiểu lầm cho các căn cơ thiển mạc mà tập quán, thành kiến, hoàn cảnh hàng ngày làm chủ trí thức. Người đời hay lấy tâm lượng hẹp hòi của mình để hình dung Niết Bàn và đã hình dung một cách quá sai lạc, nên cuối cùng kết luận rằng cứu cánh của Đạo Phật là một sự không tưởng. Câu chuyện ngụ ngôn sau đây chứng minh một cách hùng hồn tâm trạng ấy. Ngày xưa có một con cá, vì nó là loài ở nước, nên chỉ nhiên cuộc đời chỉ sống trong nước, nên ngoài nước ra nó không biết gì hết. Một hôm, nó đang bơi lội trong hồ, tình cờ gặp một con rùa mà nó đã quen từ trước, đi du lịch trên đất liền về, nó liền chào. Chào anh, đã từ lâu tôi không gặp anh, vậy xưa rày anh ở đâu? Ồ, tôi đi du lịch từ trên đất liền về, trên ấy mặt đất khô ráo quá. Đất khô, anh nói cái gì lạ vậy? Tôi chưa bao giờ thấy nơi nào kỳ lạ như vậy, lẽ nào lại có nơi đất khô? Xin thề rằng tôi không nói đùa với anh đâu, nhưng nếu quả tình anh không thể tin được thì tùy anh, không ai ngăn cản được anh. Nhưng dù sao tôi cũng mới từ đó về. Này anh hãy cố gắng diễn đạt lại cho hợp lý hơn. Tôi nghi rằng cách diễn đạt của anh chưa được rõ ràng lắm. Anh vui lòng cho tôi biết đất mà anh nói đó, nó giống cái gì trong thế giới chúng ta nào? Nó có ẩm ướt không? Không, nó không ẩm ướt. Thế nó có mát dịu và lạnh không? Nó không mát, không dịu, mà cũng chẳng lạnh. Thế nó có trong suốt để cho ánh sáng xuyên qua được không? Không, nó không trong suốt và ánh sáng không xuyên qua được. Thế nó có mềm và dễ bị ép để cho tôi có thể quậy vi và đi lại dễ dàng trong ấy không? Không, nó không mềm, không bị dùng ép dễ dàng, và trong ấy anh cũng không thể bơi lội được. Thế nó có lưu động và đổ thành thác được không? Không, nó không lưu động và cũng không đổ thành thác được. Vậy thì nó có dâng lên để tạo những mũi sóng bạc đầu được không? Không, tôi chưa bao giờ thấy nó dâng lên thành đằng sóng cả. Đến đây con cá vênh váo tự đắc than rằng: tôi đã từng nói với anh rằng đất mà anh nói đó là không phải cái gì cả. Tôi đã hỏi anh về đất ấy và dứt câu hỏi nào anh cũng trả lời rằng không. Đất anh nói đã là không phải bất cứ cái gì tôi nêu ra. Vậy thì đất hẳn là quan không? Anh đừng tìm cách biệp tôi nữa. Tốt, anh đã quả quyết rằng không có đất liền, tôi cũng không có cách nào hơn là cứ để anh tiếp tục tin như anh đã nghĩ. Nhưng một mai có ai khác hơn tôi và đủ sức phân biệt cho anh thấy sự sai khác giữa đất và nước, ngày ấy anh sẽ thấy rằng anh chỉ là một con cá ngốc. Tâm trạng của con cá này là tâm trạng của một số người thường dựa vào sự hiểu biết nông cạn của mình để quan niệm Niết Bàn. Có người nghĩ rằng Niết Bàn là một trạng thái hư vô tịch diệt. Có người nghĩ rằng Niết Bàn là cảnh thiên đường như của ngoại đạo. Có người lại bảo nếu Niết Bàn không phải hư vô tịch diệt mà cũng không phải là thiên đường thì Niết Bàn là một không tưởng. Niết Bàn không thể là một trạng thái hư vô tịch diệt được. Tam Tạng giáo điển chưa bao giờ nói đến cảnh hư vô ấy. Sự hiểu lầm Niết Bàn với cõi hư vô là con đẻ của sự nghiên cứu thô thiển, nông cạn qua các định nghĩa của Niết Bàn. Nghe nói Niết Bàn tức là diệt, người ta vội tưởng ngay diệt nghĩa là hoại diệt, không có gì tồn tại cả. Người ta không ngờ rằng diệt ở đây có nghĩa là diệt nguồn gốc đau khổ, phiền não, mê lầm. Mà khi đau khổ diệt thì an vui tất phát sanh, mê lầm diệt thì sáng suốt tất tỏ lộ. Như trên đã trình bày, Niết Bàn có đủ diệu dụng, thường, lạc, ngã, tịnh thì sao gọi là hư vô được? Niết Bàn của Phật cũng không phải là một cảnh thiên đường như người đời và các ngoại đạo thường ca tụng. Nguyên nhân của sự hiểu lầm này là do tập quán xem Phật giáo cũng như các thần đạo khác. Trước khi Phật giáng thế, trong kinh Vệ Đà, Veda của ngoại đạo Ấn Độ cũng từng dùng danh từ Niết Bàn với nhiều định nghĩa khác nhau, tùy theo trình độ hiểu biết cao thấp của họ. Có đạo cho chết rồi mất hẳn là Niết Bàn, có đạo cho cõi trời dục giới là Niết Bàn, có đạo cho chứng được tánh không tham ái ở cõi sơ thiền là Niết Bàn, có đạo cho các định cảnh không vô biên xứ, phi phi tưởng xứ ở cõi trời vô sắc là Niết Bàn. Nhưng với đạo Phật thì những nơi ấy còn ở trong cõi tam giới luân hồi, bởi nơi đó chưa diệt được hết lòng chấp ngã, chấp pháp, còn sống chết theo vọng tưởng sanh diệt, chứ chưa được rốt ráo như Niết Bàn của Phật. Nói một cách dễ hiểu, Niết Bàn của đạo Phật là sự thể nhập vào bản thể sáng suốt, thanh tịnh, đầy đủ các đức thường, lạc, ngã, tịnh. Bản thể ấy không phải chết lặng mà là sống động, có đầy đủ công năng, một sự sống động trong vắng lặng mà kinh thường gọi là vắng mà thường soi, soi mà thường vắng. Tịch nhi thường chiếu, chiếu nhi thường tịch. Một học giả Tây Phương rất thông hiểu về đạo học Đông Phương, ông Ramdin Sen đã viết trong quyển Vận mệnh của thế kỷ 20 như sau về Niết Bàn. Niết Bàn không phải tịch nhiên bất động, cũng không phải là cái trống không, là cái chết vô tông vô tích. Niết Bàn là sự thật chứng cái bản thể của vũ trụ, không thực chứng được cái bản thể đó là người còn thiếu sót, là sống một đời sống mất quân bình giữa xác thịt và tâm linh. Niết Bàn không phải là ngoài cái động, chính Niết Bàn mới là nguồn gốc của những việc làm chân chính. Đây là một sự thật, nhất là đối với Đại Thừa Phật Giáo. Như thế, Niết Bàn không phải là một lối không tưởng, diễn vong không thực hiện được. Miễn là tự tin mình có tánh Niết Bàn và cố gắng tập sống theo tự tánh, thì Niết Bàn là một kết quả rất thiết thực. Mê muội không tự tin mình có tánh Niết Bàn là chúng sanh, tự tin mình có tánh Niết Bàn là phát triển tánh ấy là thánh giả. Để cho phiền não, tham, sân, si, vô minh, chấp ngã làm chủ là luân hồi, gạn lọc cáo bẩn phiền não vô minh nơi tâm thức cho hớ sạch, như gạn bỏ bùn nhơ nơi nước, cho đến khi bát nước hoàn toàn trong suốt, ấy là Niết Bàn hiển hiện. Tám La Mã, một mẫu chuyện về Niết Bàn. Để chứng minh tánh cách triền phược của phiền não và giải thoát của Niết Bàn trên đây, trong kinh Samyutta Nikaya Tạp A Hàm, Phật kể một mẫu chuyện như sau. Có một tên ăn trộm bị người ta bắt được đem nạp cho nhà vua. Muốn giam giữ nó, nhà vua ra lệnh dỡ nắp rương ra, thả ra bốn con rắn độc. Con thứ nhất quấn lấy tay mặt tội nhân, con thứ hai quấn lấy tay trái tội nhân, con thứ ba quấn ngang hông và con thứ tư quấn quanh cổ nó. Một người đức hạnh đến gần tội nhân, thấy rõ tình cảnh liền nói rằng: ngươi đã bị người ta giữ gìn cẩn thận, vậy hãy đứng yên, chớ nên cự quậy mà bị rắn cắn. Nọc con rắn thứ nhất sẽ làm cho ngươi cứng đơ như đá, nọc con rắn thứ hai làm cho thân ngươi tiêu ra như nước, nọc con rắn thứ ba làm cho thân ngươi tan ra như bột và bị gió cuốn đi, nọc con rắn thứ tư sẽ đốt cháy ngươi như ngọn lửa. Tên ăn trộm trả lời: không phải, những con rắn ấy đều là đồ trang sức của tôi, đây là đôi vòng của tôi, đây là sợi dây chuyền cổ và đây là sợi dây lưng. Người đức hạnh lại dạy nó từ từ gỡ bốn con rắn ấy, đem bỏ vào trong rương, đậy nắp lại, rồi mau mau chạy trốn. Nó làm theo. Hay tin, nhà vua liền truyền lệnh cho năm tên lính đuổi theo bắt tên ăn trộm. Nó ráng chạy được một đổi, lại gặp người đức hạnh khi nãy hô to: ngươi hãy chạy thật mau lên, có năm tên lính đuổi theo sau lưng kìa, chúng lại thả ra bốn con rắn độc để bắt ngươi đấy. Khi đã đuối sức, tên ăn trộm liền dừng chân lại và thấy phía trước có sáu cái nhà bỏ trống vừa bị sáu tên cướp vào giết sạch của cải. Sáu tên cướp lại nhập đoàn với năm tên lính để đuổi bắt nó. Người đức hạnh lại hô to lên nữa: ngươi ráng chạy mau lên, bọn cướp và lính nhà vua sắp đến nơi, chúng lại bắt thêm một người bạn của ngươi để dụ ngươi trở về trị tội. Nhưng chạy được một đổi, tội nhân lại gặp một cái biển ngay trước mặt. Nó hết sức lo âu vì tại đây không có ghe thuyền chi để thoát thân cả. Người đức hạnh dạy nó lấy 8 cành cây khô kết lại thành bè để bơi đi trốn. Làm bè xong, nó bơi ra được một đổi thì gặp một hòn cù lao. Nó định ghé lên, nhưng dòm ngoái lại phía sau thấy quân lính vẫn còn đuổi theo. Nó cố sức bơi đến một cù lao thứ nhì, rồi thứ ba và thứ tư. Nhân dân ở tại đó liền tôn nó lên làm vua. Lúc ấy đoàn người đuổi theo sau đó đều bị tiêu diệt và nó không còn thấy hình bóng đâu nữa. Nhà vua ám chỉ cái nghiệp, tên ăn trộm ám chỉ người đi tìm đạo, người đức hạnh ám chỉ ông thầy dạy đạo, 4 con rắn độc ám chỉ tứ đại, 5 tên lính ám chỉ ngũ quẩn, 6 cái nhà bỏ trống sau khi bị ăn cướp ám chỉ 6 căn, 6 tên cướp ám chỉ 6 trần, 8 cành cây kết lại thành bè ám chỉ bát chánh đạo, 4 cù lao ám chỉ 4 bậc thiền định hay 4 quả thánh, lễ tôn dương ám chỉ sự giải thoát, sự tiêu diệt của đoàn người đuổi theo sau ám chỉ sự tan biến của màn vô minh và sự bẻ gãy bánh xe luân hồi. Mẫu chuyện trên đây ngụ ý rằng kẻ phàm phu bị màn vô minh che lấp, đắm mê theo vật dục, nhận khổ làm vui, nhận xấu làm tốt, nhận trắng độc làm đồ trang sức. Nếu nó không nhờ nhà tu hành đức hạnh dạy bảo thì đâu biết mình đang bị rắn độc bao vây để chạy thoát, và đâu có gắng sức dẻo dai để bước lên bờ giải thoát. Chúng sanh khi còn mê lầm, gây nên tội lỗi, giờ phút nào thì còn bị cầm tù trong đau khổ, bị trói buộc vì nghiệp thân. Nhưng đến khi bước lên bờ giác ngộ, được tự giải thoát thì chẳng khác gì một vị chúa tể. 4 cù lao mà tên ăn trộm đến được trong câu chuyện này chỉ mới có nghĩa là 4 quả thánh của hàng vị thừa, chưa phải là thứ niết bàn rốt ráo, hoàn toàn của chư Phật. Nhưng dù sao câu chuyện trên cũng cho chúng ta một ý niệm thô thiển về sự tiến triển của kẻ tu hành đi từ cảnh giới đau khổ, phiền não là cảnh giới ta bà này, đến trạng thái thường lạc ngã tịnh là niết bàn. Nói tóm lại, diệt đế tức là chân lý chắc thật nói về quả vị mà một kẻ tu hành có thể chứng được. Quả vị ấy chính là niết bàn. Nhưng vì sự tu hành có thấp có cao, có rộng có hẹp, nên quả chứng tức niết bàn cũng có thấp có cao. Đối với hàng tiểu thừa thì 3 quả đầu Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A Na Hàm là thuộc về hữu dư y niết bàn, vì phiền não chưa hoàn toàn tuyệt diệt. Chỉ đến quả vị A La Hán là quả vị mà mọi phiền não đã tuyệt diệt mới thuộc về vô dư y niết bàn. So với đại thừa thì niết bàn của A La Hán cũng còn là hữu dư y niết bàn, vì các vị A La Hán mặc dù phiền não đã dứt sạch, ngã chấp đã hết, những pháp chấp hãy còn, còn thấy có pháp mình tu, có niết bàn mình chứng, nên chưa thể gọi là vô dư y niết bàn. Chỉ có niết bàn của đại thừa mới gọi là vô dư y niết bàn, vì ở đây đã dứt sạch ngã chấp, pháp chấp, không còn thấy có pháp mình tu, niết bàn mình chứng. Niết bàn của đại thừa có 2 loại: vô trụ xứ niết bàn của các vị Bồ Tát và tánh tịnh niết bàn là chân tánh bản lai thanh tịnh và sáng suốt của vũ trụ mà các đức Phật đã thể chứng. Trên đây kể sơ qua các loại niết bàn là các quả vị của diệt đế. Niết bàn mà chúng tôi diễn tả bằng văn tự ở đây so với niết bàn thật còn xa cách muôn trùng, nhưng với hoàn cảnh hiện tại của chúng ta không còn có phương tiện nào khác hơn để trình bày và tìm hiểu niết bàn thì đành phải dùng văn tự vậy. Muốn thấy được niết bàn thật phải tự mình thân chứng, phải thể nhập niết bàn. Muốn thân chứng thể nhập niết bàn cần phải tu theo phương pháp mà Đức Phật đã dạy trong phần Đạo Đế, là phần mà chúng tôi sẽ trình bày trong những bài sau đây.